Ngôi sao dẫn đường. Cha Giuse Lê Quang Huy, giọng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy có hai nhóm đối lập nhau. Nhóm thứ nhất là những người rất là xa lạ từ phương Đông, và nhóm thứ hai là vua Herode cùng các kinh sư, những người học cao biết rộng, những người nghiên cứu về kinh thánh của thành Jerusalem. Hai bên mới thoáng nghe chúng ta đều cảm thấy là họ rất là mong muốn được gặp hài nhi Giêsu. Chúng ta thấy là ba vị chiêm tinh, hay còn gọi là ba đạo sĩ, ba hiền sĩ, hay là ba vua gì đấy, là một cái cách nói thôi. Ta có thể hiểu được đó là ba người khách lạ phương xa, xa lắm, mà họ đã nhìn thấy ngôi sao xuất hiện trên bầu trời, rồi họ đoán biết rằng có một vị vua mới sinh ra đời. Họ vội vàng lên đường đi ngay. Có lẽ trong lòng họ đã khao khát cái niềm này, cái niềm trông đợi này lâu lắm rồi. Và bây giờ họ đoán biết rằng đấng ấy đã đến rồi, đấng ấy sẽ thay đổi cục diện của thế giới này, thay đổi cục diện của cuộc đời họ. Nên họ vội vàng đi để tận mắt nhìn thấy. Còn cái phe đối nghịch kia là Herode và các vị thượng tế, kinh sư trong dân, thì họ, chúng ta nghe Kinh Thánh kể lại, vua Herode bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Vậy là cái tin về Chúa Giêsu sinh ra đời, một hài nhi thôi, cũng làm xôn xao cả một, náo động cả một cái thành Jerusalem như vậy. Nhưng mà thật ra cái phe Herode và kinh sư thượng tế, họ nghiên cứu, họ biết rất rõ, họ trả lời được đúng địa chỉ. Tại Bethlehem sẽ có một hài nhi sinh ra. Bethlehem là miền đất thuộc Galilee, rồi miền đất Juda sẽ là nơi vị lãnh tụ chăn dắt dân Israel ra đời. Họ xác định được đó rồi, nhưng mà chi tiết hơn nữa thì họ chưa thấy. Và họ nói một câu nghe rất là lễ phép, rất là lịch sự, rất là biết điều. Họ nói với cái phe kia: xin quý ngài đi hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy thì xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe dễ thương quá. Ta có thể thắc mắc, thế cái ngôi sao đâu rồi? Thưa, ngôi sao vẫn có đó, nhưng mà chỉ có những ai lòng dạ thật thà, chân thành, khao khát thật sự thì trông thấy. Rõ ràng là khi đi đến Jerusalem thì ngôi sao như thể là hút đi, không thấy nữa. Nhưng mà ba vị chiêm tinh, ba vị đạo sĩ, sau khi đã hỏi được đường để đến Bethlehem rồi thì bước ra lại trông thấy ngôi sao, còn cái đám kia thì không thấy. Nên ở giữa hai cái thế lực đối lập đó có một ngôi sao dẫn đường, và ngôi sao ấy sẽ chỉ tỏa sáng cho những ai thành tâm thiện trí, cho dẫu người ấy không phải là dân Do Thái, cho dẫu người ấy ở rất là xa. Còn cái người ở tại chỗ là dân Do Thái, là đã được mặc khải biết rõ ràng là trong dân của mình sẽ có một đấng cứu thế ra đời, một Messia. Nhưng mà tấm lòng đen tối và độc ác, xảo trá nữa, thì ngôi sao vẫn có đó mà họ không thấy. Họ như mù, và họ đành phải gài bẫy để nói với các vị kia là các ông đi tìm thấy rồi thì quay lại báo cho chúng tôi. Thiên thần báo mộng cho các vị kia để đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên họ đã đi lối khác mà về xứ mình. Chúng ta thấy Chúa Giêsu còn bé xíu thôi, vẫn còn đang đập bọc trong tã, đặt nằm trong máng cỏ. Có nghĩa là mới có mấy ngày sinh ra thôi, mà đầu tiên thì Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho ba Giuse và cho mẹ Maria. Hai ông bà sinh con và biết đây là con Thiên Chúa. Thứ Maria ghi nhớ mọi sự trong lòng và suy đi gẫm lại. Còn ông Thánh Giuse thì im lặng, nhưng mà chắc là tôi nghĩ ông Thánh Giuse cũng suy đi gẫm lại và ghi nhớ trong lòng hai vợ chồng này dễ thương. Đó là hai người đã được Chúa Giêsu hiển linh đầu tiên, là con của mình, sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn như vậy. Rồi sau đó anh chị em thấy là những người chăn dắt mục đồng, những người súc vật, những người mục đồng nghèo, lang thang. Cái nghề đó là cái nghề không phải là sung sướng gì đâu. Họ chẳng có gia sản, chẳng có gia súc, nhưng mà đi làm thuê cho người ta, nên đàn gia súc nó đi đến đâu thì mình đi đến đó. Du mục là vậy, hoặc là mục đồng mà đi lang thang gọi là du mục, không nay đây mai đó, không có ổn định gì cả, không có gì bảo đảm cả. Mà nếu mà để cho cái đàn chiên của mình mà bị sói dữ nó tấn công, bị thiệt hại đó, là họ phải đền xì khói đó. Mà trả lương thì không có bao nhiêu. Những con người đó tưởng như không ai để ý đến họ nữa, vậy mà họ lại được Chúa Giêsu tỏ mình ra, lại có tiếng thiên thần hát và vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời bình an dưới thế cho loài người Chúa thương, và chỉ cho họ cái dấu hiệu. Cái dấu hiệu cho thấy là một sẽ gặp một em bé bọc trong tã, đặt nằm trong máng cỏ. Họ cũng đi theo cái dấu hiệu đó, cái dấu chỉ đó giống như một ngôi sao, và họ đã gặp được Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã tỏ mình cho những người bé mọn nghèo hèn. Và bây giờ Chúa Giêsu tỏ mình đã cho những khách lạ phương xa, những người chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời của mình có thể gặp được một đấng cứu tinh. Chỉ nhờ một ngôi sao bất ngờ xuất hiện ở phương đông mà họ đã lên đường để đi, mang theo những vật vô giá. Tôi nghĩ những người này là những người khá giả và những người trí thức, những người ở phương xa mang những món báu vật đến để triều bái và thờ lạy Chúa Giêsu. Chúa Giêsu lại tỏ mình ra cho họ. Nhưng Chúa Giêsu không có thể nào tỏ mình ra cho Herodê, cho những thượng tế và kinh sư. Thật ra thì Chúa Giêsu vẫn tỏ mình ra đó, nhưng mà cái đôi mắt tâm linh của họ nó đã mù rồi, đôi mắt tâm linh của họ đã nhắm chặt lại rồi, nó chỉ còn có lòng dạ độc ác, sợ là một vị vua này ra đời sẽ cạnh tranh với ngai vàng của mình, sẽ cạnh tranh với quyền lực, thể nói danh vọng và tiền bạc, quyền lực của mình, nên họ tìm cách giết Chúa Giêsu. Anh chị em đã biết lễ các thánh anh hài hôm nọ, là sau khi bản tin mừng này rồi đó thì là không tìm được, không thấy các nhà đạo sĩ trở lại nữa, biết là mình đã bị lừa. Họ điên tiết lên, Herodê đã ra lệnh giết tất cả những em bé từ 2 tuổi trở xuống, và cả một cái vùng đó bao nhiêu em bé đã bị giết chết. Vậy thì thưa anh chị em, ta chú ý đến cái sự kiện Chúa Giêsu tỏ mình ra, và luôn luôn Chúa cho một dấu chỉ, Chúa cho một dấu chỉ mà làm cho chúng ta phải suy đi gẫm lại ở trong lòng, ghi nhớ ở trong lòng. Cái dấu chỉ mà ngày hôm nay chúng ta thấy rõ ràng trong bài tin mừng là ngôi sao. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta có còn gặp ngôi sao ấy không? Tôi xin gợi cho anh chị em cái ngôi sao mà anh chị em có thể gặp được. Đó chính là lời Chúa đó anh chị em. Đây là sách lời Chúa, đây là ngôi sao chỉ đường đây. Nếu chúng ta chú ý mở sách Tân Ước, mở sách Tin Mừng, nói chung là mở Kinh Thánh, và suy đi gẫm lại với những gì Kinh Thánh mở ra cho ta đó, anh chị em sẽ thấy những con đường để đi. Cái mà trong bài hát hồi nãy tôi nói là thiên đạo, con đường Thiên Chúa mở ra, anh chị em sẽ nhận ra. Mỗi khi anh chị em gặp một khó khăn, gặp một thách đố, gặp một cái nỗi đau, nỗi buồn, nỗi sợ, anh chị em đến với lời Chúa đi. Có thể có nhiều cách để đọc lời Chúa. Một cách đó là anh chị em đi dự thánh lễ, mang theo sách Tân Ước, biết trước được bài đọc nào, anh chị em mở ra xem và cùng theo dõi với lời Chúa trong thánh lễ. Thì hội thánh đã dọn cho chúng ta lời Chúa từng ngày, từng ngày, từng ngày. Và đặc biệt là ngày Chúa Nhật, anh chị em đi Chúa Nhật rồi mà anh chị em còn đi được thêm ngày thường nữa thì quá tuyệt vời. Tức là không một ngày nào mà ta không được dẫn đường, và cứ mỗi một lần ta được dẫn, nó giống như ta đi ngoài đường mà ta hỏi đó. Có lần anh em nhóm chúng tôi phía hát đi tìm, lâu quá không đi, quên mất đường, đi tìm một cái gọi là trung tâm trẻ em tâm điếc ở Lái Thiêu. Đoạn đường cũng ngắn thôi, không có dài, 17-18 cây thôi. Nhưng mà chúng tôi cứ đi một khúc chúng tôi lại dừng lại hỏi, thì người ta bảo đi tới chỗ này rồi quẹo qua trái. Thì chúng tôi đi tới chỗ đó quẹo trái, không biết là đi tới đâu nó lại hỏi nữa. Người ta bảo đi thẳng đi, rồi quẹo phải. Hỏi nữa họ bảo là đi tới là gặp cái bùng binh, là đi quẹo trái, rồi đi nữa lại quẹo phải, rồi đi một nữa gặp một cái hẻm, rồi đi một nữa là quẹo phải, rồi đi lại quẹo trái. Và đến một lúc thì thấy cái tấm bảng ghi rõ cách đây mấy trăm mét, nên chúng ta không thể nào mà một sớm một chiều ngay lập tức mà đi một cái là tới nơi, nhưng phải có từng chặng. Và từng chặng đó để khỏi bị lạc, chúng ta phải mở miệng ra hỏi. Ông bà nhà ta vẫn chưa bảo đường nó ở đâu, đường nó ở miệng mình. Có nghĩa là tôi là đi đến đâu mình sẽ mở miệng mình hỏi người ta đó. Thì anh chị em cũng vậy, mỗi ngày anh chị em sẽ hỏi Chúa, Chúa ơi, hôm nay đường Chúa dành cho con, mở ra cho con là con đường nào? Không phải là con đường Lê Văn Sĩ, con đường Kỳ Đồng, con đường Bà Huyện Thanh Quan, con đường Lê Đức Thọ, hay là con đường 30 tháng 4. Không phải, mà là có một con đường nào đó đi từ cái lòng của con, đi từ cái trí của con, đi từ cái thân phận, đi từ cái nỗi niềm của con, những khao khát, những vật vã, những xoay trở, làm sao tụi con có được thiên đạo, con đường của Chúa. Thì Chúa sẽ hé lộ cho ta từng chặng một. Mỗi một thánh lễ anh chị em đi đi, tha thiết xin anh chị em, Chúa Nhật là đương nhiên rồi, mà anh chị em đi được thêm ngày thường nữa, đi sáng cũng được hay đi chiều cũng được. Ở đây bây giờ cha bề trên cho lễ trễ xuống 6 giờ, chúng tôi mừng quá. Sau bao nhiêu năm thì bây giờ nhà dòng nhận ra được là để đến 6 giờ thì được nhiều người đi lễ hơn. Bởi vì nếu 5 giờ như ngày xưa đó thì người ta còn bận đi làm, rồi còn phải mua sắm, rồi kẹt xe, làm sao mà đi được. Bây giờ rời đến 6 giờ. Tôi còn ao ước làm sao mà như thời Thánh Alphonso còn có những thánh lễ về đêm nữa. Lại có những người vật vã suốt một ngày, buôn bán có khi đến giờ này cũng chưa về được, thì vẫn còn có những lễ về đêm. Ngày Thánh Alphonso lập dòng của chúng tôi ngày xưa có những ngôi nhà nguyện về đêm, có khi là dâng lễ, có khi là ngồi cầu nguyện với nhau, có khi là mở lời Chúa ra đọc. À, cái đó là lúc mà chúng ta ngước lên trời cao, tìm ánh sao khát khao, chọn lấy thiên đạo là vậy. Để rồi sáng ngày hôm sau, tất cả những con người của thời Thánh Alphonso đó, nhà nguyện về đêm đó, họ là những người khuân vác, là những người thợ cắt tóc, là những người bưng bê ở trong quán ăn, họ là những người đầu tắt mặt tối. Cái giờ đó là các cái ông bà trưởng giả giàu sang quý tộc thì còn đang nhảy đầm, còn đang uống rượu vang, còn đang tiệc tùng, rồi đi ngủ sớm, ngày hôm sau dậy còn đi du lịch. Trong khi những con người này họ vất vả cả một ngày, tới ngày đó họ mệt rã ra rồi, nhưng mà vẫn còn có một cái nỗi mệt hơn, mệt mỏi hơn là làm sao tìm ra Chúa. Họ đã cố gắng đến ở những ngôi nhà nguyện về đêm đó để được Thánh Alphonso và các bạn hữu của Ngài, những người đầu tiên của dòng Chúa thế, để mà giúp cho họ mở lời Chúa ra cầu nguyện. Và họ có thể về khuya hơn một tí, mệt, mất giấc ngủ thêm một tí, nhưng mà ngày hôm sau họ đối diện với những thách đố của cuộc đời của họ mà họ cảm thấy yên tâm, không sợ lạc đường. Thế vậy thì anh chị em chúng ta cũng vậy. Xin đầu tiên tôi xin giới thiệu cái ngôi sao, đó là lời Chúa. Anh chị em có thể đọc bằng cách tham dự thánh lễ. Anh chị em có thể đọc bằng cách khác là có một cuốn Tân Ước ở nhà, đi đâu cũng mang theo. Tôi có biết một cái anh tài xế taxi Mai Linh, mà hãy đi theo taxi của anh là thế nào, đằng sau hay đằng trước cũng để một cuốn Tân Ước. Thế là có khách lên bảo, ô, có ai để quên cuốn Tân Ước kìa, ngồi đằng sau á. Thế anh bảo, dạ thưa không ạ, thưa bác ạ, là của em đấy ạ. Thế để đấy làm gì, để bác nó thích bác cứ đọc, mà bác thích quá bác cầm luôn cũng được, em lại có quyển khác. Thế đã, anh ta để một cuốn sách lời Chúa rất là ơ hờ đó, nhưng mà thật ra có một cái dụng ý. Thì ai cũng phải tò mò, ai cũng phải cảm thấy, ủa tại sao lại phải để cuốn Tân Ước. Thế anh bảo, bác ơi hay lắm bác ạ, cuộc đời em mà có được là nhờ cuốn Tân Ước đấy. Thế em là lái xe thì em đưa bác đi chỗ này đi chỗ kia theo bác muốn, còn cuốn Tân Ước sẽ đưa bác đi đến những con đường mà bác không ngờ, con đường gặp được Chúa. Đấy, anh là Tân Ước như vậy. Nên chúng tôi nói với các bạn trẻ trong các học viên, các lớp của chúng tôi, các nhóm, là làm sao các bạn mỗi người phải có vật bất ly thân là cuốn Tân Ước. Đi ngoài đường đụng xe một cái rầm chết, người ta lục trong xác của mình ra, người ta lấy điện thoại, người ta lấy tiền, người ta lấy đủ thứ hết, nhưng mà sẽ có một cuốn Tân Ước. Lúc đó sẽ đánh động lòng của họ, họ mở ra, họ thấy tên của mình, thấy số điện thoại của mình, họ sẽ gọi, họ báo là có một cái ông tên là như vậy, có một cái anh như vậy chết nằm ở đây rồi này, mà có cuốn Tân Ước, chắc là người Công giáo, trong đó có tên cha xứ, xin gọi cho cha xứ. Anh em thấy dễ thương không? Ngay cả cái chết chúng ta được chuẩn bị sẵn để chết bên cạnh cuốn Tân Ước. Thế huống chi lúc còn sống, ta có cuốn Tân Ước, ta có thể quên không đọc. Nhưng mà đến bất cứ lúc nào ta ngồi chờ, ta ngồi chờ để gọi tên ta vào khám bệnh, ta ngồi chờ để gọi tên ta vào làm một công việc gì đấy, thì lúc đấy là ta mở cuốn Tân Ước ra và ta đọc. Ta sẽ bất ngờ khám phá ra Chúa cho ta một dấu chỉ. Và cuối cùng tôi xin chia sẻ với anh chị em một cái dấu chỉ, một cái ngôi sao mà chúng ta đã nói từ đầu lễ, đó là chính chúng ta. Chúng ta nghe lại bài tôi nói, không phải là tôi bịa ra, nhưng mà anh chị em nghe lại cái bài lúc ban nãy một chị đọc sách Isaiah. Đứng lên, bừng sáng lên Jerusalem hỡi, vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Ấy là ngôn sứ Isaiah nói về Jerusalem. Tôi thiết nghĩ ngày hôm nay có thể đổi tên được. Ví dụ như là một chị nào đó tên là chị Hương nhỉ, chị Hồi Hương nhỉ, thì đang ngồi trong nhà thờ, thì lời của Chúa có thể hiểu như thế này: đứng lên, bừng sáng lên, hồi hương ơi, vì ánh sáng của hồi hương đã đến rồi, vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên cuộc đời của hồi hương. Tôi là Quang Uy chẳng hạn, thì đứng lên, bừng sáng lên, Uy hỡi, vì ánh sáng của Uy đã đến rồi, vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên cuộc đời của Uy. Từng anh chị em của chúng ta đều đã được vinh quang của Đức Chúa tỏa chiếu trên đời của mình rồi. Chẳng lẽ cái mặt mình vẫn còn tối? Chả lẽ đời của mình còn tối? Chẳng lẽ cái lòng dạ của mình tiếp tục tối? Nó phải sáng lên thôi. Nó phải sáng lên rồi thì tự nhiên đến ta. Đương nhiên bên kia là mặt trời. Anh chị em thấy cái quy luật thiên văn rất là hay. Các ngôi sao mà sáng được là họ là nhờ đã tiếp nhận ánh sáng của một hệ thái dương nào đó, của một mặt trời nào đó. Như mặt trăng của chúng ta là một thứ ngôi sao, nó không phát sáng được, nhưng mà nó được nhận ánh sáng từ mặt trời, để cuối cùng ta nhìn lên bầu trời. Mặt trời thì ta không dám nhìn là vì nó chói mắt. Thiên Chúa cực kỳ thánh thiện uy linh, lắm khi chúng ta không dám nhìn, không thể nhìn trực diện được. Nhưng mà cái phản quang của ánh sáng Thiên Chúa đã chiếu lên cuộc đời của ta, giống như mặt trăng nhận lấy ánh sáng của mặt trời, thì ta nhìn lên ánh trăng đẹp. Vậy thì mỗi một người chúng ta trở thành một ánh sao, nhận lấy ánh sáng từ Thiên Chúa, từ một bình minh của Đức Chúa, để mà làm cho mọi người xung quanh nhìn lên bầu trời mà thấy chỗ này một anh, chỗ kia một chị, chỗ này một bác, chỗ này là bác Vũ viết bảo, chỗ này là anh Nguyên ca trưởng, chỗ này là chị Lan đánh đàn, chỗ này là cái cô bé đi xin giỏ, chỗ này là cái bà khuyết tật ngồi ở đây. Tất cả chúng ta nếu mà thật sự để cho vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên mình, thì khuôn mặt của mình tỏa sáng. Anh chị em nghe tiếp, Isaiah nói cách đây 3.000 năm: kìa, bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân, còn trên ngươi thì Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa, vinh quang của người xuất hiện trên ngươi, và chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi. Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành một ngôi sao hút, kéo, hấp dẫn, đưa mọi người đến tò mò, đến tìm gặp mình, và từ đó mình dẫn họ đến gặp Chúa. Truyền giáo không phải là chuyện gì xa vời. Truyền giáo là chuyện rất là dễ làm và rất là cụ thể trong đời. Ở giáo điểm Thới Long Xuân ở dưới Cần Thơ, ông cha phụ trách giáo điểm, ông tập cho những bà con vừa mới theo Chúa, toàn là những người nghèo. Tôi đến tận nhà thăm họ, họ nghèo lắm. Hỏi họ chứ cái hôm nay mình mang gạo tới, cái bà gieo mừng, bà ra đón mình ngoài cổng, có khi yếu quá ngồi trong nhà, gieo lên: ô, hôm nay có gạo rồi, mình vui quá. Là bởi vì mình mang gạo đến chắc là nhà người ta hết gạo rồi. Hóa ra không phải. Tôi vui quá là bởi vì tôi có gạo tôi đem sang cho các bà hàng xóm. Ủa sao bác cũng nghèo, bà Tư cũng nghèo, bà Hai cũng nghèo, mà tại sao lại đem cho hàng xóm? Ồ, cha không biết, mấy cô không biết, nhà nó còn nghèo hơn tôi. Mà cha sợ tôi dặn là nhận được đồ gì của Chúa đó, nhận được đồ gì của Chúa thì tạ ơn Chúa bởi vì Chúa cho mình. Nhưng mà về đến nhà thấy ai nghèo hơn mình, ai thiếu hơn mình thì đem tặng lại người đó và nói cái đó của Chúa. Và cứ thế mà anh chị em có thể tưởng tượng được là cái sự lan tỏa của ánh sáng, của bình minh của Thiên Chúa nó tỏa ra ở cái vùng dân cư đó. Đến mức mà người mù cũng nhìn thấy Chúa. Có lần chúng tôi đi thăm thì trong dọc đường gặp một cái đôi vợ chồng, anh ấy mù. Anh chẳng làm được việc gì, cũng chẳng ai thèm thuê anh. Nhưng mà anh còn có sức khoác, thế là anh lội sình xuống, anh đứng nước ngập tới đây. Anh cầm một cái thùng, anh sắn sình dưới đất, anh đạp, anh sắn lên xong anh bê cái thùng nó lên. Anh đưa lên trên bờ thì cô vợ ở trên bờ bế lấy cái thùng đó đem lên đắp đất cho nhà người ta. Một ngày như vậy hai vợ chồng kiếm được 50.000 đủ sống. Anh ấy mù, còn chị thì cứ tròn vo, nghèo, ăn thiếu ăn thốn, mà cái mặt cứ tươi rói, người cứ tròn vo y như là một cái cô tiểu thư ở trong một cái nhà đài khác giàu sang. Và rõ ràng là người lam lũ nghèo. Suốt ngày hai vợ chồng ngâm mình, anh thì ngâm mình dưới nước, cố thì phơi mình trong ánh nắng. Hai cái con người ấy nghèo lắm. Thế rồi tôi hỏi, tôi chia sẻ cho họ cũng được có 50.000 thôi, mà mình phải tế nhị lắm rồi, bởi vì mình không dám kiểu như là cho họ mà làm xúc phạm đến họ được. Xong rồi mình cứ nghĩ trong đầu là họ làm ăn vất vả như thế này làm sao mà còn giờ đi nhà thờ. Ta quen với cái kiểu ở Sài Gòn này của mình, làm việc nhiều khi bận bịu quá rồi bỏ lễ Chủ Nhật luôn. Thế mình mới hỏi, thế bây giờ làm thế này không đủ sống thì Chủ Nhật có làm thêm? Dạ thưa Kha, không ạ, Chủ Nhật là chúng con đi lễ chứ, chúng con dành cho Chúa. Mà quả thật đến hôm đó thứ nhật, chủ nhật phục sinh, chúng tôi thấy họ đã có mặt ở giáo điểm nhà thờ để dự lễ. Vậy thì thưa anh chị em, truyền giáo đấy, truyền giáo là nhận lấy ánh sáng của Chúa để cho ánh sáng của Chúa chiếu tỏa trên cuộc đời của mình, rồi đến phiên mình trở thành ánh sáng, là ngôi sao để tỏa ra cho mọi người xung quanh, để hãy ai nhìn thấy mình thì tự nhiên thấy đời nó nhẹ đi, thấy đời nó bình an, thấy đời nó vui, thấy đời nó có ý nghĩa, thấy được giúp đỡ, thấy được quan tâm, mặc dù cái người này nghèo chẳng có gì cả. Và cuối cùng thì họ sẽ thắc mắc, sẽ đi đến một cái chỗ là ở đâu, cái nguồn nào mà làm cho bạn khổ như vậy, nghèo như vậy, mà tại sao cái mặt lại vẫn sáng như vậy, tại sao cái nụ cười vẫn tươi như vậy, và tại sao cư xử với nhau vẫn tốt như vậy. Thì có thể lúc đó ta bảo hãy đến mà xem, tại Chúa đó, cái vinh quang thật sự là mặt trời nó nằm ở đằng kia kìa, tôi chỉ là mặt trăng, để chỉ là ánh sao thôi. Xin Chúa cho chúng ta ngày hôm nay dự thánh lễ này rồi, ngày mai anh chị em đi làm, ngày mai có thể gọi là hết mùa Giáng sinh rồi đó, nhưng mà đời ta cũng sẽ là một mùa Giáng sinh nối dài, để làm sao ta sinh ra Chúa Giêsu nữa ở nơi lòng của người khác. Nhất là giờ chung quanh chúng ta nhiều người độc ác, nhiều người dối trá, nhiều người không tin Chúa, nhiều người bách hại đạo, thì bây giờ có cách nào đó Chúa sẽ soi sáng cho anh chị em, miễn là anh chị em để cho Chúa sáng lên ở nơi đời của mình, thì tự nhiên cái công việc của anh chị em làm, cái sự hiện diện của anh chị em ở nơi chốn này, ở cái môi trường này kia, nó sẽ được sáng lên và làm cho người ta khám phá về Chúa. Amen.